mời quý thính giả theo dõi Giáo lý thần học. Thân ái chào quý thính giả và các bạn học viên của bài Giáo lý thần học hàng tuần của Đài Nguồn Sống. Trong bài học hôm nay, bài thứ 34, mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi một chủ đề mới về thần học, đó là học về các vị thiên sứ hay thiên thần dưới ánh sáng mặt khải của Thánh Kinh. Quý thính giả và các bạn học viên đã sẵn sàng giấy bút để ghi chép bài học hôm nay chưa? Sau những bài học liên tiếp về Đức Chúa Trời, hôm nay mời quý thính giả và các bạn bắt đầu tìm hiểu đến các vị thiên sứ hay thiên thần. Trong hệ thống thần học, đây được gọi là môn thiên sứ học. Tìm hiểu về các thiên sứ sau khi đã tìm hiểu về Đức Chúa Trời là một việc rất hữu lý, vì thiên sứ là những tôi tớ phục vụ Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời thường sử dụng các vị thiên sứ để thực thi ơn thần hữu của Ngài đối với vũ trụ và loài người chúng ta. Mặc dù Thánh Kinh đã nói khá nhiều đến các thiên sứ và công việc của họ, cũng như vai trò liên lạc của thiên sứ giữa Đức Chúa Trời và loài người, nhưng ngày nay vẫn còn có nhiều người thường ít khi chú ý đến môn thiên sứ học. Vào đầu thế kỷ thứ nhất, đã có phong trào thờ lạy các vị thiên sứ mà Thánh Phaolô đã kết án như có ghi lại trong thư Colosse đoạn 2 câu 18. Vào thời Trung Cổ, các học giả bắt đầu xem thường thiên sứ và đem thiên sứ ra làm đề tài cho các cuộc đùa giỡn. Và thiên sứ bị liệt vào hạng phù thủy, ma quái trong những thế kỷ trước đây. Cuối cùng, đã có người đi đến chỗ hoàn toàn phủ nhận thiên sứ thực hữu. Trước hết là những học trò của Thánh Kinh, chúng ta cần phải thấy rằng Thánh Kinh đề cập rất nhiều đến sự thực hữu và công tác của các vị thiên sứ. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta cũng đã từng nhắc đến các vị thiên sứ rất nhiều lần. Nhưng đó mới chỉ là trường hợp của các thiên sứ thiện. Nhưng về các thiên sứ ác hay là ma quỷ, thì Thánh Kinh cũng không thiếu những chuyện về thiên sứ đã sa ngã này. Những câu chuyện về những người bị quỷ ám, về thói tục thờ lại ma quỷ vân vân cũng là một trong những bằng chứng về sự thực hữu của thiên sứ. Dĩ nhiên, đây là trường hợp của các thiên sứ ác. Ngày nay, tại những nước mệnh danh là tiến bộ và văn minh là khoa học, phong trào thờ lại quỷ lại rất phát đạt. Người ta cho hay rằng tại thủ đô Paris của nước Pháp, nơi được mệnh danh là kinh đô của ánh sáng văn minh, các tay phù thủy, bói toán, tướng số còn đông hơn là lực lượng cảnh sát của thành phố này. Mặt khác, khi chúng ta học về Đức Chúa Trời, thì cũng nên nhớ rằng quỷ vương Satan, một thiên sứ trưởng đã sa ngã, đang chống nghịch Đức Chúa Trời và đang tìm đủ cách để lôi cuốn loài người chúng ta vào con đường phản nghịch Đức Chúa Trời. Nhưng Thánh Kinh cũng cho chúng ta hay rằng cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt ma quỷ. Dưới đề mục các thiên sứ trong bài Giáo lý thần học hôm nay, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu hai phần chính sau đây. Phần thứ nhất là nguồn gốc bản chất và sự sa ngã cũng như sự xếp loại các thiên sứ, và phần thứ hai là công việc và số phận cuối cùng của các thiên sứ. Trong bài học Giáo lý thần học hôm nay, bài thứ 34, chúng ta sẽ nghiên cứu đến hai phần, tức là nguồn gốc của các thiên sứ và bản chất của các thiên sứ. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguồn gốc của các thiên sứ. Thánh Kinh nói cho chúng ta biết rằng các vị thiên sứ không hiện hữu từ trước vô cùng hay là từ trong cõi đời đời như Đức Chúa Trời. Thánh Kinh xác nhận rõ rằng Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên các vị thiên sứ. Sách Nehemi trong Kinh Cựu Ước, chương 9, câu 6 ghi lại rằng, Chúa đã dựng nên các tầng trời, và trời của các tầng trời cùng toàn cơ binh của nó. Từ ngữ cơ binh ở đây đồng nghĩa với lực lượng thiên sứ. Vua David cũng viết trong Thi Thiên 148, câu 2 và câu 4. Hỡi các thiên sứ, hãy ca ngợi Đức Chúa Trời. Hỡi cả cơ binh của Chúa, hãy ca ngợi Ngài, hết thảy khá ca ngợi danh Đức Chúa Trời, vì Ngài ra lệnh tất cả đều được dựng nên. Trong Kinh Tân Ước thì Thánh Phaolô đã viết như sau trong thư Colossae đoạn 1 câu 16. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Chúa Giêsu, bất luận trên trời, dưới đất, vật hữu hình, vật vô hình, hoặc ngôi vua, hoặc chính quyền, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Mấy chữ vật vô hình trong câu này cũng ám chỉ đến các vị thiên sứ. Qua những câu thánh kinh mà tôi vừa kể đó, chúng ta biết được nguồn gốc của các vị thiên sứ là do Đức Chúa Trời dựng nên họ. Thiên sứ đã được Đức Chúa Trời dựng nên lúc nào thì thánh kinh không nói rõ cho chúng ta biết. Tuy nhiên, nhiều học giả thánh kinh cho rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên các vị thiên sứ cùng một lúc với vũ trụ này. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 ghi rằng, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Và như vậy có lẽ là các thiên sứ đã được dựng nên khi Đức Chúa Trời dựng nên trời. Có người cũng căn cứ vào sách Gióp đoạn 38 câu 4 đến câu 7, là chỗ ghi rằng khi Đức Chúa Trời dựng nền trái đất, thì các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai của Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng. Những từ ngữ sao mai và con trai của Đức Chúa Trời trong câu này ám chỉ đến các vị thiên sứ đã ca tụng Chúa khi họ nhìn thấy Đức Chúa Trời dựng nên trái đất này. Thánh Kinh cũng không cho chúng ta biết số thiên sứ được dựng nên là bao nhiêu, mà chỉ tiết lộ rằng thiên sứ rất nhiều, như sách Tiên tri Daniel đoạn 7 câu 10 chép rằng trước mặt Đức Chúa Trời nghìn nghìn hầu hạ Ngài. Và trong Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 53, Chúa Giê-xu hỏi Thánh Phê-rô khi ông này toan rút gươm ra để bảo vệ Chúa khi Ngài bị bắt rằng, ngươi tưởng ta không thể xin cha ta lập tức ban cho ta hơn 12 đạo thiên sứ hay sao? Riêng trong thơ Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 22, có ghi lại lời nói của Đức Chúa Trời rằng, khi Đức Chúa Trời ngự, là nơi có muôn vàng thiên sứ nhóm lại. Tóm lại, Thánh Kinh xác nhận rõ các thiên sứ đã được Đức Chúa Trời dựng nên, và Ngài dựng nên các thiên sứ lúc nào chúng ta không được rõ, nhưng chắc chắn các thiên sứ phải được Đức Chúa Trời dựng nên trước khi Ngài dựng nên vũ trụ này, hoặc cùng một lúc khi Đức Chúa Trời dựng nên cõi thiên đàng. Quý thính giả và các bạn học viên đang theo dõi bài giáo lý thần học thứ 34, nói về các vị thiên sứ. Trong phần đầu của bài học hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu về nguồn gốc của các vị thiên sứ. Thánh Kinh xác nhận cho chúng ta rằng thiên sứ do chính Đức Chúa Trời dựng nên. Và số thiên sứ bao nhiêu chúng ta không được biết, chỉ biết rằng thiên sứ rất đông. Và chúng ta cũng không rõ Đức Chúa Trời đã dựng nên thiên sứ lúc nào. Mặc dầu có người lý luận rằng thiên sứ đã được Đức Chúa Trời dựng nên khi Ngài dựng nên trời, hoặc là khi Ngài dựng nên toàn thể vũ trụ này. Đó là nguồn gốc của các vị thiên sứ. Bây giờ chúng ta qua đến vấn đề bản chất của các thiên sứ. Cũng như khi chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc của thiên sứ, thì muốn tìm hiểu bản chất của thiên sứ, chúng ta vẫn phải dựa vào Thánh Kinh, chứ không thể căn cứ vào những truyền thuyết về thiên sứ mà chúng ta thường nghe nói trong đời này. Trên một phương diện, thì những câu chuyện về thiên sứ, hình vẽ của các vị thiên sứ đều không nhất thiết đúng với Thánh Kinh. Vì vậy mà chúng ta cần phải nghiên cứu Thánh Kinh thật kỹ lưỡng trong vấn đề tìm hiểu bản chất của các thiên sứ. Trước hết, Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng thiên sứ là những hữu thể không có vinh quang như Đức Chúa Trời, và loài người không được phép thờ lại các vị thiên sứ. Phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 30 có ghi lại lời của Chúa Giê-xu nói rằng trong cuộc sống đời đời sau này, chúng ta sẽ giống như thiên sứ trên trời, nhưng Chúa không bao giờ nói rằng chúng ta sẽ trở thành thiên sứ. Trái lại, trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 3, thì lời Chúa còn nhấn mạnh rằng rồi đây, chúng ta sẽ xét đoán cả các vị thiên sứ nữa. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ được Chúa cho quyền cùng ngồi với Ngài trong phiên tòa xét xử các thiên sứ ác, tức là những thiên sứ đã sa ngã và trở thành ma quỷ. Nói cách khác, các thiên sứ không có địa vị như Đức Chúa Trời, vì vậy mà loài người chúng ta không được phép thờ lại các vị thiên sứ, vì Thánh Kinh chỉ cho phép chúng ta thờ lại một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Thói tục cầu nguyện hay là thờ lại các thiên sứ, kể cả thiên sứ trưởng Michael hay Gabriel, đều hoàn toàn đi ngược lại với lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Chúa cho phép chúng ta thờ lại một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Điều đó có nghĩa là ngay cả các vị thiên sứ, chúng ta không được phép thờ lại hay cầu nguyện cùng các vị thiên sứ. Thứ hai, về bản chất của các thiên sứ thì Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng thiên sứ là những bậc thần linh. Kinh Tân Ước, thư Hebrew đoạn 1 câu 14 chép rằng, các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc cho những người sẽ hưởng được cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Câu này đã mô tả rõ nhất về bản chất của các vị thiên sứ. Thiên sứ là những hữu thể thiêng liêng, hữu thể vô hình, là những vị thần. Cũng vì vậy mà Phao-lô nói trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 rằng, vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng xác thể, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời cao. Mấy chữ các thần dữ ở các miền trên trời ám chỉ đến ma quỷ, vốn là những thiên sứ đã sa ngã. Và mặc dù thiên sứ sa ngã trở thành ma quỷ, nhưng ma quỷ vẫn còn giữ nguyên bản chất thần linh, hữu thể thiêng liêng và vô hình như những vị thiên sứ chưa sa ngã. Trong Thánh Kinh, chúng ta thấy rõ những trường hợp thiên sứ xuất hiện dưới hình thức người, nhưng những sự kiện này không có nghĩa là thiên sứ có thể xác, có xác thịt như chúng ta là người. Thiên sứ chỉ lấy hình thể người trong những trường hợp cần giao tiếp với người mà thôi, như trong Sáng Thế Ký đoạn 18 và 19, các vị thiên sứ đã xuất hiện như những người thường và đã ăn uống với ông Abraham và với ông Lót, cháu của Abraham. Những trường hợp khác cũng vậy. Các thiên sứ đã lấy hình thể của người mà hiện ra cùng bà Mary, mẹ của Chúa Giê-xu, cùng với Mary Magdalene khi bà này đến thăm mộ Chúa Giê-xu trong buổi sáng Ngài sống lại. Trong Hebrew đoạn 13 câu 2, thì tác giả thư này còn khuyên chúng ta phải hiếu khách, vì khi hiếu khách, khi tiếp đãi khách, có thể chúng ta đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Như vậy, có thể thiên sứ xuất hiện dưới hình thức người đến với chúng ta, và nếu chúng ta tiếp đãi, có khi chúng ta tiếp đãi thiên sứ. Đó là lời của tác giả thơ Hebrew. Tóm lại, mặc dù thiên sứ có những trường hợp xuất hiện dưới hình thức người, nhưng thiên sứ là những bậc thần linh có hữu thể thiêng liêng. Bản chất thứ ba hay là đặc tính thứ ba trong bản chất của các vị thiên sứ là Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng thiên sứ là một lực lượng, chứ không phải là một dòng dõi. Thiên sứ đã được Đức Chúa Trời dựng nên như là một lực lượng thật đông đảo để ca tụng Chúa, tôn thờ Chúa, phục vụ Chúa và phục vụ ngay cả những người được Chúa ban ơn cứu rỗi, như trong thơ Hebrew đoạn 1 câu 14 mà chúng ta vừa nhắc đến. Phúc âm Luca đoạn 20 có ghi lại lời giải thích của Chúa Giêsu về các vị thiên sứ. Họ không kết hôn với nhau và không chết như loài người chúng ta. Thánh Kinh có 5 chỗ gọi các vị thiên sứ là con trai của Đức Chúa Trời, nhưng từ ngữ con trai ở đây không có nghĩa là thiên sứ thuộc nam phái, và cũng không bao giờ chúng ta thấy Thánh Kinh nói đến trường hợp con của các vị thiên sứ. Trong thơ Hebrew đoạn 2 câu 16 cũng có chép, vì quả thật không phải Chúa Giêsu đến để giúp các thiên sứ, bèn là đến để giúp dòng dõi của Abraham. Chúng ta chú ý đến cách nói ở đây. Khi nói đến thiên sứ thì tác giả chỉ dùng chữ thiên sứ, nhưng khi nói đến những người tin Chúa Giêsu thì tác giả gọi là dòng dõi của Abraham. Điều này mặc nhiên chứng nhận rằng loài người là một dòng dõi được lưu truyền nòi giống qua sự kết hợp của nam và nữ. Nhưng thiên sứ không phải là một dòng dõi, mà thiên sứ chỉ là một lực lượng thần linh được Chúa dựng nên trực tiếp mà thôi. Các thiên sứ cũng không hề chết, vì vậy mà họ không được Chúa dựng nên như loài người trong vấn đề lưu truyền nòi giống. Những hình ảnh mà chúng ta thấy rằng người ta vẽ thiên sứ như là những phụ nữ là điều sai với Thánh Kinh, vì trong Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng trong tất cả mọi trường hợp mà thiên sứ xuất hiện dưới hình thức của người, thì luôn luôn thiên sứ xuất hiện dưới hình thức của những người thuộc nam phái. Mặc dù vậy, lời Chúa Giêsu trong Thánh Kinh xác nhận rằng thiên sứ không có nam phái hay nữ phái, và họ không cần phải kết hôn với nhau để lưu truyền dòng dõi của họ, vì Đức Chúa Trời đã dựng nên số thiên sứ nhất định và dựng nên họ một cách trực tiếp, chứ không phải dựng nên họ là dòng dõi như Ngài đã dựng nên loài người chúng ta. Bản chất thứ tư của các vị thiên sứ là thiên sứ lớn hơn loài người về kiến thức, nhưng thiên sứ không phải là những thần linh toàn tri. Trong sách Samuel thứ nhì, đoạn 14 câu 20 có chép rằng, thiên sứ của Đức Chúa Trời hiểu rõ mọi việc đã xảy ra trên đất. Nhưng trong phúc âm Matthew đoạn 24 câu 36, thì Chúa Giêsu xác nhận rằng, về ngày tận thế thì không ai biết gì cả, thiên sứ trên trời cũng vậy, song chỉ một mình Cha, tức là Đức Chúa Trời, biết mà thôi. Hai câu này chứng minh rằng thiên sứ có sự hiểu biết, có kiến thức vượt cao hẳn loài người chúng ta, vì họ là những bậc thần linh, những hữu thể thiêng liêng và vô hình. Nhưng thiên sứ không phải là những thần linh toàn tri, nghĩa là biết hết mọi sự như Đức Chúa Trời chúng ta. Kiến thức của các vị thiên sứ dù cao hơn loài người hiện nay, nhưng kiến thức đó vẫn bị hạn chế, chứ không toàn tri như Đức Chúa Trời. Và sau hết, bản chất cuối cùng của các vị thiên sứ là Thánh Kinh nói rằng thiên sứ mạnh hơn loài người, nhưng không phải là những thần linh toàn năng. Thi Thiên 103 câu 20 có chép, hỡi các thiên sứ của Đức Chúa Trời là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài. Còn trong thơ Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 2 câu 11 thì cũng chép, các thiên sứ là những đấng có sức mạnh quyền phép hơn loài người. Sức mạnh của thiên sứ rất lớn, bằng chứng là họ đã từng mở cửa ngục giải thoát cho sứ đồ Phi-e-rơ, từng bẻ xiềng xích bằng sắt ra để cứu ông Phi-e-rơ ra khỏi ngục một lần thứ hai. Thiên sứ cũng đã từng lăn tảng đá lớn ngăn chặn trước ngôi mộ của Chúa Giêsu, vân vân. Nhưng dù sức mạnh của các thiên sứ lớn hơn loài người như vậy, nhưng thiên sứ không phải là những thần linh toàn năng như Đức Chúa Trời, có nghĩa là làm được tất cả mọi sự. Vì thật ra, thiên sứ chỉ là những thần linh được Đức Chúa Trời dựng nên để phục vụ Chúa, và chắc chắn không thể nào có sức mạnh toàn năng như đấng tạo hóa đã dựng nên thiên sứ và toàn thể muôn loài muôn vật cùng vũ trụ này. Và các bạn học viên vừa nghe bài hát Chúa nắm vững tương lai. Đây là một bài hát nói lên cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời kiểm soát tương lai của chúng ta. Và Thánh Kinh cũng chép rằng thiên sứ của Đức Giê-hô-va đóng trại xung quanh những kẻ kính sợ Ngài. Chúng ta đang học bài giáo lý thần học nói về các vị thiên sứ. Và chúng ta nên nhớ rằng thiên sứ là những bậc thần linh mà Đức Chúa Trời đã dựng nên để phục vụ Chúa và phục vụ cả chúng ta nữa, là những người được hưởng ơn cứu rỗi của Ngài. Thánh Kinh xác nhận rõ điều đó cho chúng ta. Vì vậy, tương lai của chúng ta khi đã nằm trong bàn tay của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời cũng sai các vị thiên sứ bảo bọc, bảo vệ và giúp đỡ chúng ta. Vì vậy, niềm tin của chúng ta cứ nên bám chặt vào Chúa để sống mỗi ngày, làm ích lợi cho Chúa và làm sáng danh Ngài. Bài giáo lý thần học hôm nay học về các vị thiên sứ, chúng ta đã qua được hai phần, đó là nguồn gốc của các vị thiên sứ và bản chất của các vị thiên sứ. về nguồn gốc của các vị thiên sứ thì Thánh Kinh xác nhận cho chúng ta rằng chính Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên các vị thiên sứ. Và vì họ là những vị đã được Đức Chúa Trời dựng nên, cho nên chúng ta nhớ rằng các vị thiên sứ không thể nào ngang hàng với Đức Chúa Trời được, và họ cũng không thể nào có mặt trước Đức Chúa Trời, hoặc là họ là những bậc thần linh có quyền ngang với Đức Chúa Trời. Đó là về nguồn gốc của các vị thiên sứ. Về bản chất của các vị thiên sứ, thì vì thiên sứ do Đức Chúa Trời dựng nên, cho nên chúng ta không được phép thờ lại các vị thiên sứ. Đức Chúa Trời dạy chúng ta chỉ được phép thờ lại một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Vì vậy, thói tục cầu nguyện hay thờ lại các vị thiên sứ, kể cả các vị thiên sứ trưởng như Michael hay Gabriel, đều hoàn toàn đi ngược lại với lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh, vì các vị thiên sứ không có vinh quang toàn hảo như Đức Chúa Trời. Bản chất thứ hai của các vị thiên sứ là họ là những bậc thần linh, những hữu thể thiêng liêng, vô hình. Mặc dù trong Thánh Kinh đã ghi lại cho chúng ta nhiều trường hợp thiên sứ lấy hình dạng loài người xuất hiện, nhưng đó chỉ là những trường hợp đặc biệt. Còn các vị thiên sứ, bản chất của họ là những hữu thể thiêng liêng. Bản chất thứ ba của các vị thiên sứ là họ là một lực lượng chứ không phải là một dòng dõi. Đức Chúa Trời đã dựng nên họ như là một lực lượng để phục vụ Chúa, và Ngài đã dựng nên các vị thiên sứ trực tiếp. Thiên sứ không có nam phái, nữ phái và không cần kết hôn để lưu truyền dòng giống của họ như loài người chúng ta. Chính lời của Chúa Giê-xu trong Kinh Tân Ước đã xác nhận rõ điều đó. Bản chất thứ tư của các vị thiên sứ là dù thiên sứ lớn hơn loài người về kiến thức, nhưng họ không phải là những bậc thần linh toàn tri. Trong sách Sa-mu-ên thứ 2 đoạn 14 câu 20 thì có nói rằng thiên sứ Đức Chúa Trời hiểu rõ hết mọi việc xảy ra trên đất. Nhưng trong phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 36 thì Chúa Giê-xu xác nhận rằng về Ngài tận thế, các vị thiên sứ không thể nào biết trước được, chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Hai câu này chứng minh rằng dù thiên sứ có kiến thức vượt cao hơn loài người chúng ta, nhưng họ không phải là những thần linh toàn tri, nghĩa là biết hết mọi sự như Đức Chúa Trời. Và sau hết, bản chất thứ năm của họ là thiên sứ dù mạnh hơn loài người, nhưng không phải là những bậc thần linh, vì họ không thể nào làm việc gì cũng được như Đức Chúa Trời chúng ta. Sau đây là những câu hỏi cho các bạn ghi chép. Câu thứ nhất, xin cho biết nguồn gốc của các vị thiên sứ. Và câu thứ hai, xin kể ra năm đặc tính trong bản chất của các vị thiên sứ. Câu thứ nhất, xin cho biết nguồn gốc của thiên sứ. Và thứ hai, xin kể ra năm đặc tính trong bản chất của thiên sứ. Trong bài học lần tới, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự sa ngã của các thiên sứ và xếp loại các vị thiên sứ.